người tu tập biết cách làm đạo, đi thẳng vào trong tánh của mình để phân biệt đâu là cao thượng, đâu là tầm thường. Cao thượng đây không nói là giải thoát, mà tầm thường đây muốn nói là hiểu kiến thức. Cũng như trong khi mà nhận thức được nhưng đây thọ lượng thẳng trước đó, nhưng đây thọ lượng đó là chỉ tu được tất cả cái bản tính của tu tập và chúng ta. Tu tập cũng có như đây thọ lượng, chúng ta cũng có như đây thọ lượng, nhưng mà vì chúng ta lâu đầu lâu trước chưa khai thác được, cho nên cái như đây thọ lượng của chúng ta chưa có phát hiện được. Rồi khi mỗi lần thở về đọc tụng từ nhiều tham quan, nếu như nhận trong được cái giá trị của những lai thọ lượng đó, thì trong lúc cũng vui lòng hơn. Đến phẩm này tức là nói hết từ mỗi công đức, nên nhớ là quan trọng là cái chữ công đức. Người ta nhớ mình hiểu được công đức bao nhiêu chuyện thì hiểu. Thì hiểu là gì? Cứ mình hãy đoan chủ tự hiểu tức là hoàn hảo. Bất cứ một việc gì phải là tự hiểu. Nhưng mà vì hết nguyên với hai cái chữ công đức, thành ra nó liên lạc với nhau. Mà ở trong chữ bạn gọi là Anuodana Punya Nidhesa Parimatra, tất nhiên là cái trong mình tự hiểu, nhưng là tự hiểu như thẳng vào tâm tánh nhà thần của lâu khá chưa được sao nhà thần của mình đó. Mình tự hiểu như bình thường thì chưa nói cho mấy khách hàng phải tự hiểu công thức cũng đủ. Ví dụ như bây giờ mình nhường một chỗ cho người ta ngồi, tôi đang nhớ một cái chuyện ví dụ,
một tầm thường những người khác.
Mà nếu là chỉ là tự hiểu bằng một cách chỉ người ta giao được, để rồi làm khác hoặc là để biết chuyện để làm quen để những cái công việc đó, cái đó chưa phải là một việc. Thế rồi có thể hưởng được một chút chưa biết là, nhưng mà trong lúc đó cho nên mình một cái chỗ đi được khác ngồi như vậy nó là trong lúc này mất đông ví dụ cho tôi nói trong những cái chuyện đó. Nhưng mà cái bản thân của mình muốn làm sao cái người đó nhận tâm được cái gì của người đó, tất nhiên là không được làm. Hay là nói một cách khác nữa là nhận tâm được cái khả năng giác ngộ của mỗi người thì nó khó. Khi mà phát khởi lên khi ảnh hưởng công đức làm như thế không phải dễ đâu, còn từ từ mình thì phải nhanh. Cho nên thầy hiểu công đức đây, Đức Phật đã phân tách rõ ràng lắm, là chúng nó tương ứng từ pháp quan, chúng nó tương ứng từ pháp quan như thế nào, tương ứng là dòng đất thương người ta nghe hiểu pháp quan. Hai là giảng hóa pháp quan, nhưng mà tính tấn mà làm đó, hai cái chữ đó là cái vừa nói đó, tính tấn mà làm, tính tấn hay như cái này trong phật pháp có giá trị lắm. Thường từ tới năm nay mình làm bất cứ một công việc gì ta đạo lý á chưa chắc có tính tấn làm cái đầu phước, làm để cầu một cái chuyện được an vui với hiện tại với tương lai, làm cái gì để mà các nhiều người nghĩ là làm để trở lại cái đầu là cái gì được sao? Thì tất cả những cái gì nó được tốt hơn, rất tốt. Có phải là không phải là thương, nhưng mà chưa phải chính tánh mà là người hiểu đạo cao và cầu sự giải thoát. Làm mỗi một công việc gì từ nhỏ cho đến lớn phải xứng tánh mà làm. Cái chữ xứng tánh này giải rất rộng lắm, xứng tánh tấn tấn nữa là gọi là đi thẳng vào cái bản tánh gọi là lành. Mà đã nói ở đây tôi nói cao nha, đã nói cái bản tánh á thì bình đẳng như thế này, đã nói cái bản tánh tất nhiên là chỉ cho người với ta là một. Mình tức là pháp giới tức là mình. Cũng như trong Bát Nhã đã nói cho quý vị thấy trong Tâm Kinh á, các thực sự không, không thực sự các bất kỳ không, không bất kỳ khác, không khác gì. Thưa quý vị, khi chúng ta còn bị mê lầm, chưa dán hết cái màn vô minh xấu tâm, thì mình nhìn thấy khác. Người khác chúng ta, chỗ này khác chỗ kia, cái sự thực ra đều nằm ở trong cái bản tánh tương nhiên hết. Cho nên người tu tập để trở về có cái bản tánh chân thức đó mà trong kinh pháp của Đức Quan gọi là Du Tâm Ca. Đó rồi phải hiểu cao một chút nè, hiểu cao một chút. Đó, hiểu cao rồi mà phải làm. Thường thường hiểu thì rất có nhiều người mặc hiểu rất cao, nhưng mà không thể làm. Thì tôi hiểu nó vẫn làm. Cái vậy, cho nên thường giảng kinh pháp Phật cũng lo ngại lắm. Nếu mà nói với lý sao cũng như giải thích hết sức hay ho, chẳng hạn như nó ở Phật thực tâm mà tâm thực Phật, bản tâm như chúng sanh đồng nhau, Phật chúng sanh cánh cửa cảm lành, ví dụ như thế. Bạn cứ hiểu tính lý rồi nói suông không đàm, tức là chỉ nói không ngô ở trên này, cũng như người ta có nói về thì nó hết dễ hết sức nhập nhưng mà cho nên người hiểu đạo cao chừng nào, học đạo lâu năm chừng nào, lâu tháng chừng nào thì mình phải nhất thiết phải chứng tại cho mình cái chứng tánh mà làm mới gọi là của cái gì mà làm để mà còn cưới ra thì chưa phải là của mình cưới thời gian thôi. Dầu cho cái chết đó lên cung trời ở đến hưởng những cái sự vui màu tốt trên cõi trời cái gì đó từ mấy ngàn năm bị loạn này, thấy chưa? Cũng như trở lại ở đây để mà hưởng cái phước báo ở trần gian 50 năm, 70 năm, 100 năm tối đa, dầu cũng loạn. Cho nên người hiểu đạo muốn giải thoát cái kiếp gọi là tầm luân đó là phải tính tánh mà làm, mà tính tánh mà làm tất nhiên là từ hiểu cũng được cao mà cái đó này nói với người ta biết cái chuyện không đâu trở lại cũng đúng chữ này mà nằm trong một cái pháp hoa chúng ta phải hiểu khác, cũng đúng chữ này mà nằm ở trong một cái biển kinh chẳng hạn như trong một cái tập kinh học thì anh nghĩ sao phải hiểu khác cũng được thấy vậy. Đạo Phật khó nhất ở chỗ đó cũng rất là đúng là từ hiểu cũng được. Nhưng mà cái thờ pháp của Đức Phật nói ở trong kinh thập vượng diệt đạo tùy hiểu trong đức đó lại là chuyện khác, còn nằm ở trong lý pháp hoa nói bốn chữ tùy hiểu trong đức lại là chuyện khác. Nói tóm lại cho tất cả quý vị sự nói chuyện này rõ là bộ kinh pháp hoa từ đầu tới cuối Đức Phật chỉ cho chúng ta phải đi thẳng vào lòng mình, mà lòng mình tức là tất cả, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Thành ra từ nơi phẩm thứ nhất đến phẩm thứ 28, tuy là thỉnh thoảng Đức Phật đã đưa ra những ví dụ này, ví dụ kia, mẫu chuyện này, mẫu chuyện nọ, nhưng mà ghi về ở nơi cái tánh sáng, tánh sáng đó tức như là chuyển sang cái tập liên quan cho hoàn toàn trắng. Hoàn toàn trắng đó là tự sinh cho bản tính của một cái tập tâm. Bây giờ tôi tóm lại ở trong bốn câu này đầy tử tâm tức để quý vị thấy hiểu bốn câu này tức như là hiểu còn cái phẩm này tức rồi đọc lại tại đuổi cho khi mà đọc tới đâu là hiểu tới nó. Cái câu đầu á, tùy thuận tính văn hành hành chánh đạo, tùy thuận tính tâm hành chánh đạo, nghĩa là ra mình làm
mặt trước đạo lý bên cánh, hay là khi quỳ phải luôn luôn từ chỗ nó chúng ta. Mà từ phận tính sanh ra tất nhiên là phải làm sao cho chúng sanh sanh nhậm chân được cái bản tánh sanh. Chính hiện tình theo đạo năm này mà đọc chân đọc sách rất nhiều tập, nhưng có nhiều khi chưa thành được. Chưa biết được mình là thế nào, bản tính của mình thế nào, đối với vũ trụ nhân sinh như thế nào chưa thành được. Mà chưa nhận được thì trên con đường tu tập khó lắm. Bởi vì chưa nắm vững cái bản đồ, chưa thấy rõ một cái đường hướng của mình đi. Do đó cho nên khi mà xảy ra một việc gì nhỏ hay là lớn thì mình liền bị không tập, là bởi vì chưa hiểu được một cái con đường gọi là đến thành chánh đạo. Tất nhiên là hiểu tới một cái chân lý bất di bất dịch, chúng ta phải đi theo cái hành đây, tất nhiên là làm là theo là thực hành. Rõ rệt cái câu đầu ạ. Để trở lại ở trong phẩm mà quý vị đã có vài năm ở gần đây, Đức Phật nói với ngài là gì nè? Ai gặp ta tất nhiên là Đức, Ngài là Bồ Tát. Tất nhiên là Bồ Tát là thấp giữa thành Phật ở nơi tương lai, giữa là thành một vị Phật ở nơi tương lai. Cho nên Đức Di Lặc Bồ Tát nhận chân được cái chuyện này rất dễ, để sau này giáo hóa chúng sanh ngày ra đời, rồi cuối cùng ngày cũng chỉ biết chúng ta được không? Tất cả người khác hơn tất cả. Quý vị cứ đọc hết những cái bộ kinh mà đã có được ra rồi, hoặc là sẵn trong những cái bộ kinh rồi còn trong chúng ta gì thấy. Đức Phật nói từ thời pháp đầu tiên cho đến cái thời pháp cuối cùng, Phật nói một ngày một đêm kinh Niết Bàn. Thì cũng nhắc chữ Đức Phật. Mà bởi vì khổ lớn, căn tánh của chúng ta bị nhiều lần kiếp thức. Rồi nói là nói, nhiều khi chỉ rõ thì cũng đứng tới được chút nữa. Rồi hết sau, hết nói rồi thì cũng trở lại đâu được nữa. Nó khổ như thế. Rồi hết thời này qua thời pháp kia, hết thời pháp kia qua thời pháp nọ, chứ là đắng nguyện chung người. Đức Phật á, mặt may lắm với người nào thủ duyên với Đức Phật thì Đức Phật đổi cho. Còn những cái người mà thiếu duyên thì tự nhiên nói như thế sẽ hiện ra. Trong lúc Đức Phật còn tại thế thì ta thiếu duyên, chứ là từ ở đó đó về sau cái chuyện duyên vẫn chết được. Đó. Vì lẽ đó cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật nói với ngài Ai Cập Na cần phải nói cái sự tùy hỷ. Ở trong đó Đức Phật đã đưa ra một cái thí dụ. Đức Phật nói rằng là ông 50 người dạng nói nghe pháp, đến cái người số 50 là cái người nó có thể rằng nghe rất là tầm thường, khó hiểu, khó nhận chân đó. Nhưng mà nếu được đúng cái từ ngữ công đức mà đi thì công đức khó tính được. Mà muốn nói khó tính được thì cái gì? Tất nhiên là phải chứng tánh. Khi mà chứng tánh mà làm thì không có cái số lượng nào mà để được. Cũng như khi chúng ta tu tập mà phá một cái tâm hết sức chẳng mạnh chứng tánh mà tu tập thì không có cái con số nào giữa thế gian này mà để được hết. Tự tức tỉ tỉ gì lên cũng có thể biết được. Còn nếu chúng ta mà đọc phương pháp thì có thể đến năm này và năm kia mới được năm này. Nên người tu tập khi mà hiểu được đạo lý là tam giới đi ra ba cõi, nên người tu tập khi mà hiểu được đạo lý là tam giới đi ra ba cõi, chỗ nào cũng là gia tài sự nghiệp của mình hết. Đó, nó rộng rãi thanh thang như thế, chẳng những ở trong châu Nam Diêm Phù Đề, năm châu bốn biển này đâu, mà kể cả tam thiên đại thiên thế giới, chỗ nào cũng là nhà cửa của mình, rộng lớn như thế. Bởi vì chúng ta, câu thứ hai, tùy cầu trước là do tâm tạo, thủy cho thủy cầu trước là do tâm tạo, thủy cho tức nguyên nhân là quan hỷ cái công đức. để mà cầu cho nó sự tốt lạc cho nhân quần xã hội. Làm sao cái câu trên là nói về cái phần cứng tấn lên của mình, cái câu dưới cái câu kế đây là nói về cái phần lợi tha, cũng là cứng tấn và lợi tha. Biết vậy thì phải chịu mà bé nghe nó hiểu nổi thôi, dễ thôi. Nếu mà thường bản mà nói rằng là trầm dưa thì được, dưa là trầm nhậu thì được, nhậu thì chết được. Làm trước sao làm giàu, bây giờ tôi về sao được hưởng cái kia thì nó lớn được. Nhưng mà bây giờ đây là cái lý này nó băng quá, cho nên người ta nói là cái lý đạo cao ở trong đó mà ta mới vừa, nghĩa là mới đến nghe một vài thời đó đã hưởng thấu, mà hưởng thấu tất nhiên là không có được phóng tấn để mà nghe pháp. Do đó cho nên mới phương tiện giảng từ thấp lên cao. Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng để được quý vị nào mới ví dụ một vài ba lần mà để làm có thể cũng hiểu được phần nào được hay không. Cái câu thứ hai, hỷ cầu tức là do tâm tạo, hay là tất cả đều do nơi tâm mình tạo. Từ sự an vui, sự đau khổ, sự sợ sợ, bất cứ một việc gì đều do tâm mình tạo. Con người mà tâm tiến như kim cương rồi, nghĩa là hướng cho cái bản tính mà làm theo cái chân lý mà đi thì không có cái gì gọi là hay là e ngại gì hết. Bởi vì tất cả đều do nó tâm của mình tạo. Bây giờ cái chữ tâm này quý vị không nhớ kỹ cho cái này các khác hai nha. Nếu do vọng tâm mà tạo, tất cả những sự nghiệp, tất cả những cái gì của mình có đây, nó có hai cách tạo sự nghiệp bằng chất tâm, thì cái sự nghiệp tâm muôn đời chuyển chuyển không ai phủ nhận được, không có cái gì giải quyết được hết. Còn tạo sự nghiệp bằng vọng tâm, lấy cái vọng niệm vọng tứ vọng tâm mà tạo sự nghiệp thì nó là vô thường, mà phải lấy chân tâm tức như nó là tâm thường, chân là chân ngại của mình. Tôi có cái bài đó. Câu thứ ba, tâm năng tu tập văn kinh pháp. Cái công năng rất là dụng, tất nhiên là một cái công lao, cái năng lực hay cẩm hầm, một năng cầm gạt là đi tới tu tập. Tu tập tất nhiên là sửa đổi luyện tập, sửa đổi luyện tập, được chưa? Mà trong khi nó chỉ dùng cái công không có, không có năng lực để đi tới thì cái vấn đề tu tập này cũng khó mà không kết quả như ý được. Nghe nó ra hai, có cái hai cách nghe. Một là nghe dùng lỗ tai mà nghe, cái đó là chuyện thân mật thuộc rồi, ai cũng là đó. Còn cái chữ văn này mà nếu như chúng ta vượt cao với lý pháp qua, như là văn phản văn chứ tự tánh, cả văn là tự tánh ở trong bài cáo trong đó, văn này phản văn này, phản văn chi tự thánh, chỗ này nó cao, chỗ này đúng cho nên em không cao thì chỗ sau thì đúng hơn cao. Nghe nhé, mà dùng cái tự thánh để mà nghe, vừa vừa hãy mình nghe mà dùng cái tai để nghe, phải còn nghe thì còn nhớ hết nghe rồi. Mình dùng ở nơi cái tự tánh, tính tánh là nghe, tôi nói tính tánh mà nghe, tính tánh mà làm, tính tánh là học hành, tính tánh là tu niệm á, thì khỏi phải lo, coi như là bất loạn. Cho nên chẳng hạn như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khi nghe Đức Phật nói kinh Tu Văn Nga Ma Sút Ra, tức là kinh của Lăng Nghiêm, chính Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài kêu là văn phản văn tự tánh. Ngài dùng một cái bản tính sáng của ngài để mà nghe, chứ không phải dùng nghe phần lỗ tai. Cho nên ở đây nói là trong năng tu tập văn kinh pháp, nghe về cái kinh pháp đó, cái sự tu tập mình mới. Quý vị cứ nghĩ như thế này, cái dùng những cái sự tu tập của mình mà không ai nhắc nhở, không giáo pháp mình không hiểu đấy. Tôi nhiều khi ra tôi con đường nào tôi tập của mình hết sức mù mờ, không biết đi tới đâu, thấy người ta làm phước của mình cũng làm phước, thấy đi chùa rồi cũng đi chùa,
thấy lễ Phật, được lễ Phật nhưng mà không rõ được. Vì cái không rõ đó cho nên nhiều khi phải phân tâm. Ví dụ như cầu việc gì mà mình chưa có thể làm được nó. Mà trong khi mà cầu mà lễ có được thì lúc đó vừa mới phân khởi. Mà nếu mà cầu mà không được thì nhiều khi hiểu, hiểu cho nó không đâu. Cái vấn đề linh hay là không linh đó, cho nên là trong sách chữ Nho chứ không phải đạo Phật nữa. Đã có một câu chưa là linh tự ngã hay là tại ngã, bất cứ linh cũng tự ngã hay là tại ngã. Đó. Cái câu đó tuy là bên trong giáo nhưng mà cũng hiểu thầm thầm lắm nè. Bởi vì chư thánh, chư Phật, chư Bồ Tát, chư tiên đó là cơ thể. Nhưng mà tại sao cái kia là Phật, Bồ Tát, rồi tinh văn, dân giác, rồi thánh, rồi thần, sao là cái kia là cái kỳ vậy? Bình đẳng, đẳng là cứu tánh bình đẳng từ kia là tại vì quán ngôn ta cho nên những cái gì vậy hiểu được. Tại vì cũng như các thánh người ngoại như vậy. Rồi từ ví dụ đó, cái loại như thiệt sáng, cái loại như mờ mờ, cái loại như máu lâu cơ sơ, cái loại như chưa đâu. Thì nó thôi. Bây giờ, thành ra khi mà người cúng tấn cầu nguyện thì cũng tùy theo cái bản tánh của con người cỡ nào, cúng tấn cỡ nào thì cầu nguyện đã thành cỡ nào. Còn nếu như tăng chúng ta còn đương thì đã đặt như tấn đương chưa thì có người cầu nguyện khó mà cảm thông lắm. Bởi vì Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác đều có hết, đều có bên cạnh chúng ta, chúng ta xa đâu. Mà hỏi chúng ta cái tâm niệm với mức độ nào thì các ngài chịu. Hay chưa? Hay lưng chúng ta sáng tới cỡ nào thì hãy chuyên viên nạp tầm các ngài chịu chiếm được xa một cách chung được. Mà nếu như cái tâm lưng chúng ta, vui lòng chúng ta chưa có sáng thì dù có tư cách gì đi nữa thì khó mà chiếu được. Hiểu được như vậy là trên con đường đạo không khi mà ít cho thấy tầm được nữa. Cho nên cái vấn đề trong kinh pháp là như thế. Thì câu thứ tư, đức tánh còn chơi sai chánh giáo. Đức khi đức tánh là cũng như là chứng thật cái đức tánh này giờ tôi giảng đó. Đức tánh là khi mà nó còn trên đầu chuẩn như mặt trăng mà nó tròn trắng rồi. Đức tánh còn chơi. Đó, từ lúc tới giờ cái vấn đề là hai chánh giáo nó thật dễ, tức là hai tâm chân lý, chánh giáo là chân lý được nói với từ khác là gì? Sự thật. Còn khi mà đức tánh chúng ta chưa toàn chân thì cái vấn đề chân lý chánh giáo thì là khó, khó hay còn nhiều lắm. Đó. Thì tóm lại để quý vị thấy cái ý nghĩa tâm tầm của cái phẩm này về ngữ công đức là chứng theo cái tâm niệm chính đáng của chúng ta mà làm thì công đức vô lượng. Nếu như là mà không phải đúng theo cái bản tánh của chúng ta thì công đức nó rất ít, dĩ nhiên không có mất đâu. Nếu là quý vị từng sợ là mình làm một cái việc gì phải là mà không có mất, từ một cái lời nói chức từ một cái chữ chỉ nghĩa là thiện lợi vẫn có, người nên điều quân tập với cái bản tính của mình, nhưng mà nó không có được mau chóng được giác ngộ. Cho nên mỗi một việc gì chúng ta làm phải đúng theo cái bản tánh mà làm, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trong khi làm đừng có thèm nghĩ tới cái vấn đề phước báo hữu lậu trần gian. Thì đã vừa nói bảo vệ phước báo hữu lậu trần gian thượng nên hết thế gian, mà còn tính tánh mà nói mà làm mà tu tập mà giải thoát thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ mất. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dù cho triệu triệu ức năm ức kiếp gì nữa không bao giờ mất được. Do đó cho nên mỗi một người Phật tử Đức Phật dạy chúng ta rằng phải làm thế nào để tính tánh được cùng từ đó đó. Dĩ nhiên trong khi tính tánh tu tập thì không bỏ một vật nào, cho nên người phát tâm chân chính chúng ta thực ra là một việc gì dù là việc rất tầm thường cũng làm, mà làm có cái sự xúc tác thì bằng cái người ta làm những cái chuyện gọi là cái phải nó chịu chịu ức ức mà không tính tấn thì cái phước lợi nó không có bằng tính tấn là là chỗ đó, cho nên là chúng ta học đạo để mà hiểu và hành cái chỗ đó. Cái lợi thì là khi là nó xuất từ chúng ta đó, tự nhiên là nhưng mà mình biết cái cách là ở vì cái cách đó là ở đâu, ở trong cái cách. Thấy chưa? Ví dụ như chúng ta đi làm đó, mình đưa ra thôi rất là lớn lao, rất là đặc biệt, nhưng mà nhiều khi mình không lại cái lợi. Còn cũng thì các công việc mình làm mà hiểu được rồi á thì cái phong đức không thể nói bất khả tư nghị, thậm chí các em nhân từ là bất khả tư nghị, không có thể dùng cái ý nghĩ mà nghĩ được, không thể dùng cái lời nói mà bàn được. Cái giờ quý vị nói chỗ đó đó mình học nặng thì lỡ tiếp tục trước mắt là chỗ đó trong đó chỗ là cái đó, cho nên học đạo là đầu tiên phải làm mà nhất là học được về chánh pháp chánh lý. Ví dụ tôi đơn cử ví dụ như thế này nè, cũng một buổi hai tiếng đồng hồ hay là một tiếng rưỡi hay là một tiếng đồng hồ mình xem hay là mình quay ở trong một buổi phân này, ví dụ như thế, thì nó chỉ tác động cái gì, mũi nhé, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhiều lắm, nó không có tác động được phần tâm linh. Tự nhiên là tác động rồi mỗi giấc ra thì vui đó. Nào là nhà ca hát xưa rồi mình lại khen là bà hát nó hay đó. Đã thì vợ người ta ra hát cũng là gì hết dẹp cho tôi rồi. Ví dụ như thế, nó thân thật thiệt nặng. Còn trong khi mà nghe nước chánh pháp thì lại không thể dùng năm giấc ra nữa, mà phải dùng nó tâm, cho nên gọi là thân 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 thân. Từ cái nghe tầm thường mình nghe qua bằng lời nói, nhưng mà chuyển cái lời nói mà chánh lý đó vào ở nơi bản tính của mình, rồi theo đó để mà hành, chắc chắn 100% không có cái gì gọi là tức mẹ tức nhiệm hay là lo sợ gì hết. Thành ra mình hiểu được đạo rồi, đi một bước là chắc một bước. Cái lợi hơn tất cả những người vô hiểu đạo của đó đó. Còn những người mà chưa hiểu được đạo lý mà Đức Phật đã để lại từ mấy nghìn năm lịch sử, nhiều khi họ đi, họ đi, họ vừa chạy, họ lung tung hết, nhưng mà cuối cùng chỉ thôi chút tiền lợi nhỏ nhỏ của thằng già chút cái đó. Thành ra cái lợi cho cái câu thứ ba nè, trong năng tu tập văn kinh pháp, cái công lao của mình phải có một cái năng lực, cái siêng năng để đi tới cái gì, đó là tu tập. Tu tập đây là tu tập cho mình, chứ không phải tu tập cho ai hết. Đức Phật thấy chúng sanh được cái dạng một trong phong nghe biển phổ ngài hoài, rồi ngài mới phát tâm từ trên chúng trời đó biết nội chuyện xuống để mà ra đời rồi tu tập rồi hoặc thành đạo rồi hoặc quá giới pháp lợi sanh sơn 45 năm trước, thì luôn luôn cứ nhắc nhở cho chúng ta những cái lý này thành ra đầu tiên mới thành đạo ngài muốn đưa một cái chân lý sáng mờ ra cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh nghe nổi. Cho nên ngài phải đi lại từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, cuối cùng trước giờ nhập niết bàn thì ngài lại trở lại ngài thuyết lý thật là để lại ta đầu tiêu là một bài kinh, một bộ kinh kêu là bất di bất dịch, mà ở trong kinh này thường nói có nhiều cái nói cái gì cũng tưởng tượng được. Ví dụ như nói công đức vô lượng, chỗ nào mà để kinh này, ai mà thọ trì kinh này, ai mà tập tụng kinh này, giả nói kinh này, cái tôi cũng không thể nào mà trúng đường được. Người ta hỏi tại sao? Là có một kinh đúng theo cái chân lý để mà nói, mà đã nói chân lý thì vui nha. Dùng những cái lời nói, dùng cái lời nói để mà diễn tả xuống tiện. Còn nếu mà những bộ kinh mà nói còn có tương đối nghĩa là để thực hiện thì cũng thực hiện, thực ác thì cũng ác trung nhân, thì cái đó là cuộc sống là tương đối. Mà đã là tương đối thì nó dễ hoài gì. Cho đó cho nên ta nói kinh pháp cơ là vua trong kinh, bởi vì là nó chính của mình. Đó, thì nó đã hiểu cái lý pháp của mình ra, chứ không thôi được. Nhưng mà nó có nhiều cái điểm đặc biệt là nhiều cái đức Phật đưa cho những dụ thường ví dụ như nghệ thuật tự hay là ví dụ như mình rất thôi, nhưng mà cái ví dụ người ta tự nói là như thế nào, đặc biệt phải là bộ không quan nào mà tự nói. Rất nhiều người chỉ nghe mấy cái ví dụ đặt ra tầm thường đó thì không hiểu được cái lý, rồi tôi nói một không quan thì nó có tin pháp lý, tức là thực ra là mở một vài cái ví dụ thường nó nói chưa được để mà hỏi hiểu cái tên đấy, nó điều đó. Thì tuần sau là nói về cái phẩm thừa phong về tâm đức, tuần này là nói về xây xây thử tâm đức phẩm đức thứ tám. Bây giờ về cái phần phẩm trước, các vị nào khi nó có tên đó, nó không có được đặc biệt, thì ở trong cái phần có thể nó làm phong về tâm đức nó chưa trẻ thì nó chỗ đó thì rất đức, đó là tâm đức thì nó rõ ràng ra là một điều gì đó, người ta đánh đau là người đó. Bây giờ còn ăn đó, thì nếu mà khi mới vừa trưởng thành ý thức được cái con đường như thế thì tôi phải nói từ những cái lúc ý thức nổi hoặc là bị thì mình nằm ở nơi cái cảnh gọi là kamavacara được giới, cho nên từ khi vừa không lớn lên 16, 17, 18 mình nhận quá nhiều của cái nhân thân, cho nên trong cái thời gian lớn tuổi và hồi tu á, tôi để mà cho nó bớt cái sự quân tập mà từ lấy lâu nay thôi nhá. Cho bạn cho nên có nhiều tin khác Đức Phật nói, nếu mà ý thức được hay là có một cái căn lành tu tập từ nhỏ thì cái con đường giải thoát sẽ yên tránh trí tuệ nó mau hay mau tiêu đó. Còn bị để cũng như cái chiếc áo nó nhuộm nhiều màu sắc quá rồi, bây giờ mình giặt như rửa thì chắc gì nữa nó sẽ phải được tập. Nên ở trong luật Phật dạy rằng người xuất gia mà được là đồng ấu xuất gia, cái vấn đề tu tập dễ hơn, bởi vì ở cái cảnh trần mình chưa có gì, cho nên con đường giải thoát dễ đi một bậc, nó không có gì gọi là thực tình hết. Cơ là cứ điện tới lượng nào đi lưu được ngã lên ngã xuống và không xuống được. Khi mà mình trên con đường đầu mình đi cứ chạy trong đuổi cái đường đầu tới cái mức độ mình gặp một vài cái hoàn cảnh gì đó mới thức tỉnh để mình trở lại cái những cái gì chính của mình, nó đã chưa là gì nữa, nó đã một là nó đã chạy. Cho nên tự giả sức yếu người ta tôn tập không có thể dùng cái tiếng kêu là trưởng căn trưởng quả, trưởng là gieo thân trồng thân thì nó thôi hay là tu tập chứ còn thì là cũng cả vấn đề. Nhưng tuy nhiên tương đối mà giải thích như thế thì nếu như chúng ta cố gắng như là xem hết sức mình và y theo lời Phật dạy từng đó như là thay đổi nhiều đó, thì nó mới đứng nổi, không đứng nổi, bởi vì cái lý có sự nó phải đi đâu. Về sự thì chúng ta giải thích như thế, nhưng mà về lý nếu chúng ta vượt bậc lên được, nhưng mà trăm người, ngàn người vượt lên chỉ một vài người lúc phải dễ đâu. Cái vấn đề nói thì rất dễ, nhưng mà đến với khi thực hành là mới thấy cái vấn đề. Học chưa hiểu nhưng nói mà khó, thành một học. Nếu là quý vị học hiểu rồi khi bắt tay vào công việc làm rồi mới thấy nó, ngay cả một cái vấn đề hết sức là tầm thường, ví dụ như là tụng kinh, đừng nói gì những chuyện gì khác hơn nữa, tụng kinh là cái phương tiện vô cùng dễ dàng và nhiều cái khác nữa. Khi mà chưa thuộc kinh thuộc thuộc kệ thì chúng ta cứ ham đó, ham là ham với cái sự đọc tụng, đó là ta đọc tụng trong cái cũng được đó, thì là cũng cố gắng nó đi. Nhưng mà khi tập động đắc hơi ghen đầu hơi như là hơi thuần thục rồi á, thì lúc bây giờ lại một là một con đường là giải lại, con đường thứ hai nữa là đủ sinh đang loạn đấy nhỉ. Ví dụ như hồi trước là tên của một cái nữ này cái gì chưa thuộc tác giả tập kinh chưa thuộc mới là thôi, nhưng mình chưa hiểu gì nữa, ta chưa hiểu hiểu gì nhiều hay ta đọc tụng tập theo. Đó là hiểu biết là đây là tôi chưa nói cái vấn đề vận dụng tâm trí mà về thiền định quán tưởng, chưa nói là đây là chỉ nói cái vấn đề về vận dụng là hiểu biết. Thì cái khi chưa thuộc thì mình đi theo chữ nào đọc theo cái chữ đấy. Nhưng mà khi thuộc rồi thì ở khi luyện rồi là quan lợi lợi đọc lên nhau là trong cái chuyện mình đọc lên lẽ mình sẽ dùng cái sao được. Nhưng mà cái đó phải công nhận nó mình sẽ công nhận để mình đọc thành trong khối để mà đi tới cái đồ tượng nó không tôi cũng tin nó đọc như ngon là nó nên có nhất tâm được trong cái lúc mà tin để mình đã từng thuộc rồi mình đọc chưa là cố cố từng tự tâm lưu thức tự từng tự tâm lưu nhập nghĩa là câu nào câu nấy nghĩa là từ nơi chân tâm mình nói ra cũng như chữ nào chữ nấy từ nơi chân tâm mình nhập vào đó mọi người nói ra cái vấn đề gì đó có được như vậy đâu thành ra thầy gắn bình vượt rồi. Nếu như mình chưa đủ cái năng lực gọi là đi một mình phủ bàn thì phải nhờ thầy người bạn, nhờ địa ngũ trí thức, nhờ giáo pháp để nhắc nhở mình thường chưa thành công. Ví dụ như ngày chủ nhật mình diễn một chút thì chờ để nghe, không nhớ nhiều thì nhớ ít, mười điều không nhớ hết cũng được năm hoặc là ba. Rồi qua một tuần lễ từ thứ hai đến thứ bảy sáng thứ nhật thì nó cũng thôi hai lần rồi đó, không quên lần quên lần quên lần rồi, nhưng mà chịu được chắc là mười thì trên con đường tu tập quả may mới tiến bước một phần nào. Chứ nếu như mà để ba bốn tháng mới tới nghe một lần thấy chưa, là thành một kinh nửa năm mới nghe một lần không thấm được đâu. Tự như nó 6-7 tháng mà có một chút mưa đào thì nó có nhiều khi nó nóng thấp nó bệnh nữa, nhiều khi bệnh nữa nha. Nắng nâu là mưa xuống là phải nó tới lên khổ lắm nên chỗ đó là đi thường xuyên. Làm thế nào mà quý Việt Nam thiếu nữ đầu tiên không đi đâu, nhưng mà tập làm sao đến có một cái thời kỳ nào đó mà mình thấy rằng chiều giữa đó mà mình không đi, mình không giữ lớp giảng, không nghe được lớp lớp là mình giữ nổi. Ở đó mình thở ra từ hồi này rồi không biết rồi đó. Không được, bắt tập từ cái khi mà để đi cho nhiều điều cho tới lúc tuần hồi đó cũng thành một năm nửa năm. Cho nên dễ đâu, đầu tiên nó khó khăn lắm, cửa soạn đi là như trời. Cửa soạn đi là nội ngoại chứa nó tới, tức là các chứa, con cháu ông ta nó về. Không lẽ bỏ đi cũng được coi nó tự tất đủ tất chứa riêng hết mà đến cái khi mà không xếp được đâu vào đó là phải tới cái giờ phút đó mà mình thấy không đi á lòng mình thấy không yên, tức là có cái phần gọi là gì đó quân tập được về lợi rồi đó á. Cũng như cái vấn đề tu tập, tập làm sao mà tới cái giờ phút tu niệm cho mình đó mà nếu mình không có thực hành được là thấy mình chịu không nổi. Và cái mức độ đó là một mức độ coi như là có công đức rồi đó, mặc dù là chưa có được tăng trưởng. Còn từ cái khi mà tập tự nghĩa là cũng nghe rồi bây giờ đấy cũng định là nó thôi bây giờ ít nhất một ngày 24 tiếng đồng hồ mình cũng phải lo cho mình cỡ 40 phút đó. Đó cũng có nhiều khi giờ suy nghĩ, cũng có những giờ phút suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ là một việc mà thật hành là một việc. Khi mà đến chánh điện tụng kinh tập thể cái chuyện đó là hiện huệ. Quý vị có biết để làm sao không? Thay cho bàn, cho bè, các sự lãnh hữu tiên thức. Thấy chưa? Các nhân, có đèn trang nghiêm, rồi có tư tâm, có người hướng dẫn. Dễ. Còn ở tại nơi tương gia của mình. Nhất là một buổi sáng thanh tịnh. Thấy chưa? Mà đụng được một thời trung tự mình ấy, không ai dòm mình, không ai xem mình, không ai ngăn mình, mà mình thực hành một thời trung trọn vậy á, không phải là chuyện đó. Cột là cái ý nghĩa đúng của chung mỏ là đụng chính mỏ là cột cũng có bóng tâm đó. Ví dụ như đó cũng là cái phương tiện thôi. Nghĩa là nói tóm lại một câu như thế này để cho quý vị ý thức rõ nè. Nhiều khi mình thấy sao mình cứ đến chùa, mình thấy sao mình tin rồi còn bái sám rồi còn quả thiền rồi còn biết tinh hành rồi còn đủ hết cho đến nỗi ăn cơm cũng tức tận đến ăn uống gì nó đủ thứ rồi. tất cả những chuyện đó chỉ có một mục tiêu thôi, là để dứt trừ dạch phiền não mà không được mình từ đó. Thế bây giờ mình cũng biết nói dạch phiền não từ nhiều lần. Nếu để nó quá nhiều trong con người mình thì mình khổ vì nó không biết bao nhiêu, mình đã khổ vì nó nhiều quá rồi. Thì bây giờ đây mình phải làm sao để một là chuyển biến, hai nữa là làm thế nào chứ từng để một khi mình tự giảm sức yếu thanh nó không nổi đâu. Cho nên cái lúc còn sức khỏe, cái lúc mà còn có thể tu tập được phải nhíu thì giờ để lâu cho mình. Chứ mình có lâu cho ai tự tập không ra chứ. Không phải mình làm như thế đâu cho mẹ, cho ông, cho bà, hay là cho đức Phật cũng có. Chính mình nói lên mình. Giả sử có cái tính như thế là ảnh hưởng không? Có thể gọi là ảnh hưởng. Chứ thượng Phật đây là tầm mình thật ra. Vì thế cho nên phải làm thế nào? Chứ từng có thể qua ngày đoạn tháng sau anh đang có được. Đến khi anh đang có rồi, trên con đường đời nó đi đã quá dài rồi. Anh đang nó chỉ có một chút nữa thì nó không có thấp.